Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 17 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Singapore.
Thủ tướng Chính phủ tiếp Thượng nghị sĩ, đồng bộ trưởng phụ trách thương mại và sản xuất Australia.
Bão Nessat sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 tại nước ta.
Liên minh châu Âu EU dự kiến sẽ thông qua gói viện trợ khí tài trị giá 500 triệu euro cho Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 17 tháng 10 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob và Phu Quân thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm lần này là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Singapore Halimah Yacob kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore tiếp tục phát triển thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023.
Ngay sau lễ đón chính thức, hai bên đã tiến hành hội đàm. Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob đã cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác đầu tư giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng thống Singapore sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, gặp Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ngoài ra, đoàn cũng sẽ có các hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, gặp đại diện doanh nghiệp và cộng đồng Singapore tại Việt Nam, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Singapore và tham quan một số mô hình tiêu biểu cho quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Thượng nghị sĩ, đồng bộ trưởng phụ trách thương mại và sản xuất Australia Timaeus nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì diễn đàn cao cấp OECD Đông Nam Á 2022. Thủ tướng đã đánh giá cao việc hai bên đã lựa chọn chủ đề chuỗi cung ứng tự cường và bền vững cho diễn đàn, nhấn mạnh đây là lĩnh vực đang rất được quan tâm, đồng thời phù hợp với ưu tiên và thế mạnh của Việt Nam và Australia. Đề nghị Australia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong nhiệm kỳ đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á của OECD. Trao đổi về quan hệ song phương, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Timaeus trên cương vị của mình quan tâm thúc đẩy nữa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước. Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện gửi thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi cùng các bộ ngành liên quan về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Công điện nêu rõ, hoàn lưu bão số 5 kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa rất lớn tại một số địa phương khu vực Trung Bộ. Mưa lũ đã làm một số người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà dân ngập sâu, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi. Hàng loạt công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học bị thiệt hại nặng nề. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên và lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau lũ.
Bão Nessat sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 tại nước ta. Hồi 13 giờ ngày hôm nay 17 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 6 mạnh cấp 12, tương đương với 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, suy yếu dần, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày hôm qua 16 tháng 10, sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Một ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, hai nhà khác bị hư hại. Các lực lượng chức năng đã trắng đêm hỗ trợ người dân, đồng thời tìm kiếm một người bị mất tích. Đến khoảng 6 giờ 5 phút ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người mất tích, bàn giao cho gia đình chuẩn bị mai táng theo phong tục địa phương.
Sáng nay, các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân thứ hai trong sự cố sạt lở cát tại khu vực mỏ Titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở hồ nước cách vị trí xảy ra điểm sạt lở khoảng 100 mét. Như vậy đến nay, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 2 trong số 4 nạn nhân mất tích trong sự cố sạt lở. Trước đó khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 10, tại khu vực mỏ Titan Nam Suối Nhum đã xảy ra sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải tạm. bước đầu xác định việc sạt lở bãi thải dẫn đến 4 công nhân làm việc tại hiện trường mất tích, làm tràn bùn cát từ khu vực bãi thải ra ngoài khoảng 500 mét.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay đô la Mỹ trên Việt Nam đồng từ mức cộng trừ 3% lên mức cộng trừ 5%. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ, can thiệp để ổn định thị trường. Động thái này nhằm chủ động thích ứng trước diễn biến khó lường của thị trường quốc tế và định hướng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương trên thế giới.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, số thu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản lũy kế đến 8 tháng năm 2022 đạt hơn 26.860 tỷ đồng, tăng hơn 13.200 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 96,4% so với cùng kỳ năm 2021. Bộ Tài chính cũng cho biết vẫn còn các tồn tại hạn chế như ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của người dân chưa cao, nhận thức chưa đầy đủ về chính sách pháp luật thuế và pháp luật có liên quan, chưa nhận thức được hậu quả khi khai thuế với giá không đúng với giá thực tế chuyển nhượng.
Cuộc thi chung tay vì an toàn giao thông năm 2022 diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày 12 tháng 12, dành cho tất cả các công dân Việt Nam độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên, người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam đều có quyền dự thi. Cuộc thi sẽ được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCnet và các báo, tạp chí điện tử, trang, cổng thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị địa phương theo đường link của cuộc thi atgt.dangcongsan.vn. Mỗi tuần thi có 6 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba.
Ngày hôm nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, Liên đoàn và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Park Hang-seo đã thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Trong thời gian nắm giữ vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam từ tháng 10 năm 2017, ông Park Hang-seo đã cùng bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật, trong đó có việc duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Reuters đưa tin, trong cuộc họp tại Luxembourg ngày hôm nay, Ngoại trưởng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU dự kiến sẽ thông qua việc huấn luyện cho 15.000 quân Ukraine từ tháng tới, đồng thời viện trợ gói khí tài trị giá 500 triệu euro cho Kiev. Reuters dẫn nguồn hai quan chức cấp cao của EU cho biết khóa huấn luyện quân sự sẽ bắt đầu vào giữa tháng 11 và sẽ diễn ra tại trung tâm huấn luyện ở Ba Lan và Đức. Gói hỗ trợ dự kiến gần 500 triệu euro tới đây của EU sẽ nâng tổng số tiền liên minh này cung cấp cho Ukraine lên 3 tỷ euro. Còn về phần mình, Moscow từ lâu đã chỉ trích việc Mỹ, EU, Anh và các nước khác chuyển giao vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài cuộc xung đột và làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.
Bất bình vì chi phí sinh hoạt tăng vọt, người dân tại nhiều quốc gia châu Âu cuối tuần qua đã xuống đường đình công và đòi tăng lương. Trong đó, hàng nghìn người dân tại Paris, Pháp, Madrid, Tây Ban Nha, Roma, Italia đã xuống đường cuối tuần qua để phản đối tình trạng giá khí đốt, giá điện tăng cao. Nhiều cuộc biểu tình lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, đòi hỏi chính phủ các nước phải nhanh chóng tìm cách điều chỉnh chính sách phù hợp bất chấp việc phải thắt lưng buộc bụng để trừng phạt Nga.
Bộ Ngoại giao Nga vừa thông báo, lãnh đạo bộ này vừa có cuộc gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Martin Griffiths để thảo luận về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen cùng một số vấn đề cấp bách khác. Cuộc thảo luận này được tiến hành sau khi có hơn 340 tàu chở ngũ cốc rời các cảng ở Ukraine bên bờ Biển Đen mang theo khoảng 7,7 triệu tấn lương thực và dự kiến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen sẽ hết hiệu lực vào nửa cuối tháng 11 tới.
Ngày hôm nay, các binh sĩ của Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ thường niên Hokuk trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan tới các hoạt động quân sự của hai miền Triều Tiên. Phía Hàn Quốc cho hay, các lực lượng sẽ tiến hành các cuộc diễn tập trong thế giới thực cả ban ngày và ban đêm, được mô phỏng để chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa, qua đó có thể làm chủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong cả thời chiến lẫn thời bình và tăng cường khả năng tương tác với một số lực lượng của Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thành phố Hà Nội xác định phát triển công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mới. Vì vậy, đây là địa phương đầu tiên của cả nước ban hành nghị quyết phát triển công nghiệp văn hóa.
Với những cơ chế chính sách mang tính đột phá, các đơn vị chức năng đang quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2030, doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 8% GDP của thành phố, xứng tầm với thành phố sáng tạo được UNESCO vinh danh.
Gặp gỡ mùa thu Hà Nội năm 2022 do hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, trong đó có nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và tài năng trẻ của dàn nhạc dân tộc Việt Nam thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Điều đáng nói, sự kiện âm nhạc có tính nghệ thuật cao này diễn ra ngay tại không gian mở phố đi bộ Hồ Gươm. Bắt đầu từ năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quyết tâm thực hiện sự kiện thường niên có uy tín trong khu vực tại đây, thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ và đông đảo công chúng thưởng thức. Những du khách nước ngoài khi đến đây đều có chung ấn tượng tốt đẹp với văn hóa của Việt Nam.
Tôi rất vui khi đến đây hôm nay, đặc biệt là ban nhạc vì tôi cũng là nghệ sĩ chơi sáo. Thật tuyệt khi được trải nghiệm nền văn hóa mới, khác với ở Na Uy nơi mà tôi sinh sống. Việt Nam có nền văn hóa rất đa dạng. Ở Canada, nơi tôi sinh sống, cũng có nhiều người Việt Nam nhưng không thể sinh động và đặc sắc như thế này.
Phố đi bộ Hồ Gươm lâu nay thành điểm đến hấp dẫn du khách. Không gian văn hóa này đang có vai trò vừa là điểm đến, vừa tạo ra hiệu quả thương mại từ các hoạt động nghệ thuật và dịch vụ. Anh Đặng Văn Tiên, làng Xuân La, Phú Xuyên, Hà Nội chia sẻ.
Khách thứ nhất là tự tay mình làm ra sản phẩm tàu he, họ rất là thích. Và đặc biệt hơn nữa là phố đi bộ nó mang lại một nguồn thu nhỏ cho gia đình và bản thân.
Cũng trong tháng 10, tại Hà Nội diễn ra một loạt các sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra với mục tiêu dần xây dựng những nét văn hóa thành sản phẩm, thương hiệu điểm đến hàng đầu châu Á. Theo ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, từ các đơn vị cấp quận, huyện cũng đang rất tích cực thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, coi văn hóa là nguồn lực phát triển.
Hà Nội đã dành những cái nguồn lực và sự quan tâm rất là đặc biệt cho đầu tư cho lĩnh vực là di sản văn hóa để tập trung gắn với cái du lịch và cái di sản văn hóa, thì chúng tôi cho rằng đó là những cái rất là quan trọng của thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy cho nên là thành ủy là tiếp tục có cái nghị quyết 05 là đầu tư cho lĩnh vực di sản văn hóa trong cái nhiệm kỳ này cũng tới xấp xỉ 10.000 tỷ.
Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt từ nhận thức đến hành động, chắc chắn Hà Nội sẽ tạo bước phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, trở thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.